là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, các bạn, nhân dịp đón xuân mới Giáp Thìn 2024, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị trực Tết và chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Văn Chấn.
Thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phấn khởi trước những kết quả mà Đảng bộ xã đã đạt được trong năm 2023. Suối Quyền đã có những thay đổi vượt bậc so với trước, nhất là hạ tầng giao thông, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Nhân dân đã biết lựa chọn các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị đưa vào sản xuất, tích cực tham gia phong trào dịch rào, hiến đất, xây dựng nông thôn mới với 9 trên 19 tiêu chí đạt chuẩn. Người dân trong xã còn tích cực tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Dao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy lưu ý với một địa phương có gần 98% là đồng bào Dao sinh sống, cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, xây dựng đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội, hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng đảng, kết nạp đảng viên mới, chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong muốn bà con tiếp tục phát huy và giữ gìn các nét văn hóa truyền thống của dân tộc Dao, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nói:
trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán thì đề nghị các đồng chí cấp ủy chính quyền, rồi bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thì tiếp tục chỉ đạo các ngành các cấp tập trung triển khai thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho bà con nhân dân trên địa bàn. Trong đó trọng tâm là thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là các hộ gia đình người có công, gia đình chính sách, rồi các hộ gia đình hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để bảo đảm cho mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết đầm ấm, an toàn, lành mạnh, hạnh phúc. Rồi kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Rồi tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ nhân dịp năm mới 2024, cũng như chuẩn bị đón xuân mới Giáp Thìn. Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi kính chúc đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và bà con nhân dân của huyện Văn Chấn nói chung và xã Suối Quyền nói riêng sẽ luôn đoàn kết, quyết tâm hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, thiết thực nâng cao đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân trên địa bàn. Chúc toàn thể các đồng chí và bà con năm mới luôn luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, đời sống an khang, năm mới quyết tâm mới, khí thế mới và có thật nhiều thắng lợi mới.
Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã tặng quà chúc Tết Đảng bộ, chính quyền xã và trao 30 suất quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn xã Suối Quyền. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc sức khỏe năm mới tới hộ nghèo, các gia đình chính sách, mong muốn các gia đình tiếp tục gương mẫu, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới. Kiểm tra công tác chuẩn bị trực Tết và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện Văn Chấn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy biểu dương các cán bộ, chiến sĩ đã vượt lên khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh trật tự, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao lực lượng vũ trang huyện Văn Chấn đã triển khai nghiêm túc, bài bản, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc phòng, nhiệm vụ trực Tết theo đúng chỉ đạo của tỉnh. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang huyện đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị giao nhận quân năm 2024. Trong dịp trước, trong và sau Tết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lực lượng vũ trang huyện Văn Chấn tiếp tục quán triệt hiệu quả chỉ đạo của tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh năm 2024, đảm bảo thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu trong những ngày Tết và sẵn sàng trong mọi tình huống, cần nắm chắc tình hình tại địa phương cơ sở, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuyên truyền vận động nhân dân không đi theo các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, vận động nhân dân không sử dụng pháo nổ trái phép, đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông. Kiểm tra công tác trực Tết và chúc Tết cán bộ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của trung tâm trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời đề nghị Trung tâm Y tế huyện tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thường xuyên theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường các hoạt động truyền thông về phòng chống các bệnh truyền nhiễm, khuyến cáo, hướng dẫn người dân chủ động các biện pháp chăm sóc sức khỏe, đảm bảo đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế để chủ động trong công tác khám và điều trị tại trung tâm. Phân công các cán bộ y tế thực hiện nghiêm chế độ trực trong thời gian trước, trong và sau Tết. Quan tâm chăm lo Tết đầy đủ cho các cán bộ y tế, nhất là cán bộ y tế có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đi thăm và tặng quà Tết các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện và trao 50 suất quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 50 viên chức có hoàn cảnh khó khăn là nhân viên y tế huyện Văn Chấn. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, huyện Văn Chấn sẽ tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà 6.590 đối tượng với tổng kinh phí trên 3,7 tỷ đồng. Trong đó, 977 người có công với cách mạng và thân nhân người có công, 3.499 hộ nghèo, 120 hộ thoát nghèo tiêu biểu năm 2023, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là 153 cháu, 38 người mù. Những phần quà ý nghĩa này sẽ là động lực để các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong huyện tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nói:
Trước hết là các đồng chí tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, của Công an tỉnh, của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn về việc thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Thứ hai là tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu của toàn lực lượng. Vấn đề phân công, phối hợp, rồi theo dõi, nắm tình hình đối với toàn bộ lực lượng trên địa bàn phải đảm bảo hết sức là nghiêm túc, đúng quy định, đúng thành phần, đầy đủ lực lượng, rồi trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ. Thứ ba nữa là, và cũng trong cái quản lý hành chính ấy, thì bây giờ là làm sao phải tuyên truyền vận động bà con nhân dân không có để xảy ra những cái vi phạm, rồi là tai nạn, rồi tệ nạn trong cái dịp Tết, nhất là bà con đồng bào dân tộc của chúng ta. Như các ông chí nói, đốt pháo này, rồi là bài bạc này, thế rồi hủ tục mê tín dị đoan này, rồi là không chấp hành các cái quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, vân vân.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho biết:
Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình Tết Sum Vầy 2024 với chủ đề Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ. Tới dự có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, Đảng ủy khối cơ quan, doanh nghiệp và Liên đoàn Lao động tỉnh cùng 380 đoàn viên công nhân lao động đại diện cho 43.000 đoàn viên công nhân lao động toàn tỉnh.
Nằm trong khuôn khổ chương trình Tết Sum Vầy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân, công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. Chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm vừa qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ vui mừng trong bối cảnh khó khăn chung đó, doanh nghiệp đã nỗ lực không ngừng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhiều đơn hàng và đảm bảo việc làm cho người lao động. đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn Công ty Cổ phần Xứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động cơ cấu lại doanh nghiệp, mở rộng thị trường kinh doanh, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, xây dựng công ty xanh, sạch, đẹp, góp phần ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho công nhân, người lao động trong công ty. Nhân dịp đón năm mới Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cùng đoàn công tác đã trực tiếp tới thăm và tặng quà cho các công nhân của Công ty Cổ phần Xứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tại các phân xưởng.
Nhằm động viên hỗ trợ những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết đến xuân về, sáng nay tại xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên tổ chức chương trình Tết nhân ái 2024. Dự chương trình có đồng chí Phùng Quốc Hiển, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái khóa 7, đồng chí Hoàng Thương Lượng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đại biểu danh dự của chương trình Tết nhân ái.
Trong năm 2023, các cấp Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ gần 18.000 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng khác trong toàn tỉnh, tổng trị giá gần 7 tỷ đồng, đạt 150% chỉ tiêu tỉnh ủy giao theo chương trình hành động số 135. Trong khuôn khổ chương trình Tết Nhân Ái năm 2024 đã diễn ra các hoạt động tặng quà Tết cho 205 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã Khánh Thiện, Mai Sơn và Lâm Thượng, huyện Lục Yên, mỗi suất quà trị giá 650.000 đồng. Thăm tặng quà Tết tại nhà cho hai gia đình đặc biệt khó khăn là ông Nông Văn Cây, ông Hoàng Tinh Thắng ở xã Mai Sơn, huyện Lục Yên. Tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, biểu diễn giao lưu trò chơi dân gian ngày Tết. Tổ chức hội chợ nhân đạo tặng 440 phần quà miễn phí gồm lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo của xã Khánh Thiện, Mai Sơn, Lâm Thượng, huyện Lục Yên, cắt tóc miễn phí cho bà con nhân dân. Tổ chức hội thi gói bánh chưng truyền thống và tất niên đón Tết sớm cùng người dân. Tổng trị giá của chương trình Tết Nhân Ái năm 2024 gần 500 triệu đồng. Tết Nhân Ái là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng xã hội, trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương trên địa bàn một số xã thuộc huyện Lục Yên, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái. Chương trình huy động và kết nối rộng rãi sự tham gia, đóng góp của cộng đồng để tổ chức các mô hình tặng quà vui Tết nhằm trợ giúp về vật chất, tinh thần, giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương được vui xuân đón Tết đầm ấm và an vui.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ.
Kính chào quý vị và các bạn. Phát thanh viên Xuân Thắng Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 28 tháng 1 năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi có bài viết Sôi nổi không khí sản xuất những ngày cuối năm ở Thị xã Nghĩa Lộ. Cuối chương trình là bài viết Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã Nghĩa Lộ phát huy hiệu quả công tác dân vận. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối năm trên những thửa ruộng, mảnh vườn, trồng hoa cây cảnh, cây ăn quả ở thị xã Nghĩa Lộ lại nhộn nhịp hối hả vào vụ mới và vụ thu hoạch. Năm nay thời tiết mặc dù không thuận lợi lắm, gần Tết rét đậm rét hại, nhưng với sự cần cù, chịu thương chịu khó của người nông dân, những vườn cam, vườn bưởi, chậu hoa cây cảnh đua nhau khoe sắc, vẫy gọi mùa xuân đến. Phản ánh nội dung này chúng tôi có bài viết Sôi nổi không khí sản xuất những ngày cuối năm ở thị xã Nghĩa Lộ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Những ngày cuối năm, mặc dù công việc bận rộn, vừa phải dọn dẹp nhà cửa, hoàn thiện mọi công việc còn lại để chuẩn bị đón năm mới, gia đình ông Hoàng Văn Hòm, tổ 2 phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ vẫn dành thời gian làm đất, chăm sóc diện tích mạ, đắp bờ để chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất lúa vụ đông xuân 2024. Ông Hoàng Văn Hòm, tổ 2 phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
2.000 ruộng thì tôi dùng sẵn cù, hết cả. Bây giờ đất cày vừa thì tôi xong rồi, xem nước thì lắp bờ thôi. Lấy phân thì cho nữa thì là chuẩn bị thì đến địch gieo cấy thì là tôi xuống cấy thôi.
trong không khí sản xuất khẩn trương nghiêm túc của những ngày cuối năm, tại thôn Chanh, xã Phù Nham, thị xã Lộ, cùng với các hộ nông dân khác, gia đình ông Đặng Văn Trung cũng đang tích cực chăm sóc, tưới nước, tỉa cành cho vườn bưởi để cung cấp ra thị trường với mẫu mã bưởi đẹp chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ông Đặng Văn Trung, thôn Chanh, xã Phù Nham, thị xã Lộ cho biết.
Qua cái làm ăn mà kinh tế, xây dựng kinh tế thì tôi thấy cái hiệu quả của cây bưởi là nhất. Và trong cái không những dịp Tết mà lại còn bán được từ tháng 9, tháng 10, tháng 11 là nó có nhiều loại bưởi. Thế còn riêng bưởi diễn này thì bán vào tháng dịp Tết. Một là cái người ăn quả, cáp, rồi là thờ Tết. Thế nên là cái hiệu quả nhất là bán vào cái tháng 12 âm lịch.
Với tiềm năng đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, giao thông thuận tiện, lại là trung tâm giao thương của khu vực phía Tây tỉnh Yên Bái, nên các nhà vườn ngoài trồng và chăm sóc các loại hoa phổ thông cũng đã mạnh dạn chuyển giao khoa học kỹ thuật, liên kết với các nhà vườn lớn ở khu vực dưới xuôi để trồng thêm rất nhiều loại hoa cây cảnh có giá trị kinh tế và thẩm mỹ cao, phục vụ cho nhu cầu của hộ gia đình, cơ quan, công trường, giúp tăng giá trị thu nhập trên 1.000 m2 trồng hoa. Điển hình như tại làng hoa tại tổ Căng Nà, phường trung tâm, thị xã Lộ, không khí sản xuất khẩn trương dồn hết nhân lực để phục vụ hoa tiết diễn ra hết sức nghiêm túc và nhộn nhịp, nhanh tay chăm sóc và cắt tỉa những bông hoa cúc, hoa hồng để bán trong dịp Tết này, để có những bông hoa to đẹp phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. Vào dịp cao điểm cuối năm như hiện nay, các hộ dân trồng hoa đã thuê thêm nhân công để các công đoạn từ trồng chăm sóc hoa được thực hiện tỉ mỉ, chu đáo hơn. Ông Lê Văn Xỉu, tổ Căng Nà, phường trung tâm, thị xã Lộ cho biết, còn khoảng nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Không khí thi đua lao động sản xuất tại các hộ trồng hoa ở thị xã Lộ đang diễn ra hết sức sôi nổi. Mỗi hộ trồng hoa đều nỗ lực trồng và chăm sóc vụ hoa Tết để cung cấp những bông hoa chất lượng đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Đồng thời phấn đấu mỗi 1.000 m2 trồng hoa có thể mang lại thu nhập cho gia đình từ 100 đến 300 triệu đồng. Cũng theo ông Lê Văn Xỉu, trồng hoa Tết năm nay khó hơn mọi năm bởi mùa đông năm nay đến muộn, nên để có những bông hoa to đẹp phục vụ người tiêu dùng, người trồng hoa phải rất tỉ mỉ. Ông Lê Văn Xỉu, tổ Căng Nà, phường trung tâm, thị xã Lộ cho biết thêm.
Qua nhiều năm kinh nghiệm thì chúng tôi trồng hoa về vụ Tết này là ba loại cúc, một là cúc đại đoá, hai là kim cương, ba là cúc sinh. Thế thì bây giờ chúng tôi đang chăm sóc cho tỉa tốt, cho hoa đẹp vào cái đại đoá để cho kịp Tết. Đấy, bây giờ đang vào tỉa lụ rất là vừa, chắc chắn là sẽ kịp Tết.
Những năm qua, việc chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao, xây dựng sản phẩm ô cốp cho các loại quả thế mạnh như thanh long, bưởi, chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại hoa cây cảnh. Sản phẩm nông nghiệp của thị xã Lộ đang trở thành địa chỉ tin cậy và được nhiều người tiêu dùng biết đến. Đây là tiền đề để người dân thị xã bước vào vụ sản xuất mới với nhiều khí thế mới. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của thị xã Lộ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, cùng với công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Lộ đã làm tốt công tác dân vận, thường xuyên tổ chức cho cán bộ chiến sĩ tham gia lao động xây dựng xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị. Qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo thế trận lòng dân vững chắc, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh. Trong phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi có bài viết Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Lộ phát huy hiệu quả công tác dân vận. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Để có được kết quả cao, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thị xã luôn chú trọng quán triệt đầy đủ nội dung chỉ thị hướng dẫn của cấp trên về phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, đồng thời lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang thị xã xây dựng nội dung chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan đơn vị và địa bàn. Quá trình triển khai luôn gắn nội dung của các phong trào thi đua với việc tổ chức các đợt thi đua đột kích cao điểm trong đơn vị, đồng thời làm tốt công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể của thị xã và các địa phương để xác định rõ những nội dung công việc cần thực hiện trong từng giai đoạn cụ thể, nhằm xây dựng tình đoàn kết quân dân thêm gắn bó, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ thêm vững chắc. Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thị xã luôn yêu cầu cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ chiến sĩ, lực lượng thường trực và dân quân tự vệ dự bị động viên về bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tác phong công tác dân vận, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin khi tiến hành công tác dân vận. cụ thể như để giúp các đơn vị trường kết nghĩa xây dựng hiệu quả mô hình trường học thân thiện, trường học xanh. Mới đây, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ đã huy động hơn 30 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia giúp trường mầm non Hoa Lan, phường Bửu Trạng, thị xã Nghĩa Lộ làm hệ thống vườn rau rộng khoảng 400 mét với thiết kế xây tường rào làm lối đi. Cô giáo Dương Thị Thu Hiền, Chủ tịch Công đoàn trường mầm non Hoa Lan, phường Bửu Trạng, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Hôm nay trường mầm non Hoa Lan phối hợp với công đoàn và ban chỉ huy quân sự thị xã là đơn vị kết nghĩa thực hiện mô hình vườn trường trồng rau và tạo những bữa ăn thật ngon cho trẻ, cũng như là thực hiện mô hình vườn rau của bé đảm bảo cung cấp hàng ngày bữa ăn xanh sạch ngon nhất cho trẻ.
Xác định vai trò quan trọng của công tác dân vận trong xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo thế trận lòng dân vững chắc, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh. Trong năm 2023, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ đã huy động trên 300 ngày công tham gia giúp các xã phường san gạt mặt bằng làm đường bê tông, hỗ trợ các nhà trường, nhà hộ nghèo làm các công trình phụ trợ, hỗ trợ cây con giống. Thiếu tá La Văn Luân, trợ lý dân vận Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ nói.
Trong thời gian qua, thì dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thị xã thì chúng tôi là cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp và lực lượng dân quân tự vệ đã được tham gia vào cái công tác dân vận, đặc biệt là thực hiện cái ngày thứ bảy cùng dân và ngày thứ bảy xanh, với hai nữa là tham gia cùng với các cái trường kết nghĩa trên địa bàn để giúp đỡ xây dựng các nhà trường. Thì bản thân tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào. Hai nữa là anh em là cũng luôn cố gắng nỗ lực để hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ đấy, được nhân dân và chính quyền địa phương là cũng đánh giá cao. Đấy, trong cái thực hiện nhiệm vụ thì luôn là làm tốt và chỉ huy đơn vị là cũng biểu dương và khen thưởng với lực lượng đi tham gia giúp đỡ nhân dân.
Ông Lò Văn Vi, trưởng ban dân vận thị ủy cho biết, năm 2023, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, trong đó có Ban Chỉ huy quân sự thị xã, có nhiều đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, đem lại kết quả thực chất, rõ nét, quyết tâm quyết liệt lãnh đạo giải quyết những việc mới, việc khó ở địa phương. Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thị xã như chuyển đổi số, thực hiện các tiêu chí trong xây dựng các chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn, xây dựng thị xã văn hóa du lịch, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị loại 3, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu trong năm 2023 của thị xã. Lực lượng vũ trang bám địa bàn, tham mưu xử lý những vấn đề nảy sinh, tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Có thể khẳng định dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ, quán triệt sâu sắc đường lối nhiệm vụ chính trị quân sự của Đảng, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua phấn đấu xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Còn với mỗi cán bộ chiến sĩ, Ban Chỉ huy quân sự thị xã luôn xác định công tác dân vận phải thực sự khéo với tình hình cụ thể của thị xã. Ban Chỉ huy quân sự thị xã thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, đề xuất kiến nghị với chính quyền địa phương những giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Trung tá Sa Hữu Ái, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ cho biết, thông qua việc thực hiện công tác dân vận của mình, Ban Chỉ huy quân sự thị xã đã góp phần xây dựng các tuyến đường văn minh, xanh, sạch, đẹp, xây dựng thôn xóm hạnh phúc, giúp các hộ nghèo tri ân những gia đình thương binh liệt sĩ. Phát huy vai trò trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy trong công tác dân vận, tuyên truyền với người dân, đổi mới nội dung, biện pháp, nâng cao hiệu quả mô hình dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt, gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang. Bằng nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo, công tác dân vận của Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc vun đắp tình quân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn, đồng thời tạo sức lan tỏa trong toàn quân và xã hội, cũng như nêu cao phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Trung tá Sa Hữu Ái, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ nhấn mạnh.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy chỉ huy đơn vị, chúng tôi làm tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy chỉ huy triển khai một cách đồng bộ toàn diện, tham gia các mô hình xây dựng chính trị cơ sở tại địa phương, thì trong đó tập trung vào các mô hình dân vận khéo tham gia cùng cơ sở thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó là mô hình nó giúp dân ngày thứ bảy cùng dân này tham gia các hoạt động thiết thực cùng các đơn vị kết nghĩa, giúp cải tạo vườn hoa cây cảnh, cảnh quan môi trường đơn vị cũng như là đường làng lối xóm, tham gia là ủng hộ cả ngày công lẫn vật chất như là để giúp dân thoát nghèo, đặc biệt là trong vừa rồi những xã được giúp đỡ nghèo là chúng tôi đã ủng hộ về con vật nuôi để mang lại hiệu quả hết sức thiết thực. Đặc biệt trong năm tới thì tập trung vào những cái nhiệm vụ được giao, tôi tiếp tục triển khai một cách toàn diện để tham mưu đạt được chất lượng hiệu quả, góp phần xây dựng cơ sở chính trị tại địa phương vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thời gian tới, để góp phần xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện, Ban Chỉ huy quân sự thị xã tiếp tục đổi mới nội dung công tác dân vận, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo sao cho phù hợp với từng đối tượng, địa bàn để đạt kết quả cao nhất, có kế hoạch hỗ trợ vốn, kỹ thuật để người dân có thể tự vươn lên thoát nghèo, gần dân sát dân hơn nữa để phản ánh kịp thời cho cấp ủy đảng, chính quyền, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Có như vậy, công tác dân vận mới phát huy được hiệu quả thiết thực, thúc đẩy sự nghiệp phát triển chung của thị xã.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ vừa thực hiện. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, thời gian từ ngày 9/12/2023 đến ngày 9/2/2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, S21 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH300i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.